Yên Như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương 38 của tiểu thuyết Biểu Tượng Đánh Mất. Seto rời mắt khỏi cái đầu lâu, quay lại nhìn chằm chằm vào Landon đang đứng trong bóng tối, rồi gằn giọng:
"Cái phòng này là một kiểu của hội Masonic."
Landon bình thản gật đầu:
"Đúng. Đây là căn phòng suy ngẫm. Nó được thiết kế như một nơi lạnh lẽo và khắc khổ, để cho các hội viên Masonic nhận thức được cái chết của chính họ. Bằng cách suy ngẫm về cái chết không thể tránh được, người Masonic đã nhận thức được cuộc đời là phù du."
Seto nhìn quanh căn phòng kỳ quái, tỏ vẻ nghi ngờ.
"Cái phòng như thế này mà được gọi là phòng suy ngẫm sao?"
Đúng như vậy. Nó luôn được trưng bày cùng những biểu tượng như đầu lâu, hai ống xương đặt chéo, lưỡi hái, đồng hồ cát, lưu huỳnh, muối, giấy trắng, đèn cầy, vân vân. Những biểu tượng của sự chết này khiến cho người Masonic có suy nghĩ là chừng nào họ còn sống thì họ biết cách để tự tạo được một cuộc sống tốt đẹp.
Anderson nói, tôi thấy nó giống cái miếu thờ thần chết.
Hầu hết các sinh viên khoa biểu tượng học của tôi đều có nhận xét như ông sếp khi chúng nó lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này.
Landon thường đề nghị sinh viên của anh tìm đọc cuốn Những Biểu Tượng Hội Freemasonry của Birges Eniac. Trong đó có nhiều hình ảnh đẹp của căn phòng suy ngẫm.
Seto gằn giọng, "Không biết mấy cô cậu sinh viên của ông có thấy không, chớ tôi thấy ngồi suy ngẫm trước mấy cái đầu lâu và lưỡi hái thiệt thấy nó hèn hèn làm sao ấy."
"Cũng chẳng hèn hơn người Thiên Chúa giáo cầu nguyện dưới chân một người bị đóng đinh trên cây thập tự, hay người Hindu cầu kinh trước một con voi có bốn tay tên Ganesh." "Hiểu lầm về văn hóa, biểu tượng là một gốc rễ của các thành kiến."
Bà Seto quay mặt ra chỗ khác, tỏ ra cho Landon biết bà không muốn nghe anh giảng bài nữa. Bà đi đến gần cái bàn chứa những vật bày sẵn. Anderson cố chiếu sáng đường đi cho bà, nhưng ánh sáng của cây đèn pin bắt đầu mờ dần. Anh gõ gõ cái đèn pin cố làm cho nó sáng hơn. Khi ba người tiến sâu vào căn phòng hẹp, mùi cây nồng của lưu huỳnh xông vào mũi của Landon. Khí ẩm của tầng hầm phụ đã tạo một phản ứng hóa học với chất lưu huỳnh trên dĩa. Seto đến bên cái bàn nhìn xuống cái đầu lâu và các thứ ở trên đó. Anderson đi bên cạnh bà, cố gắng hết sức để chiếu rõ cái bàn với ánh đèn pin yếu ớt trên tay anh. Seto xem xét cẩn thận mọi thứ trên bàn, rồi chống nạnh thở dài.
"Hey, toàn là những thứ gì đâu không?"
Landon biết những vật trong căn phòng này đã được chọn lọc và cẩn thận đặt có nơi có chỗ. Anh lên tiếng,
"Đó là những biểu tượng của sự chuyển đổi."
Khi tiến lại gần cái bàn với hai người kia, anh cảm thấy như mình đang bị giam hãm trong một vùng khép kín. Anh nói tiếp,
"Cái đầu lâu này hay caput mortuum, mà trong tiếng Latin trong nguyên tác có nghĩa là cái đầu chết hoặc những thứ còn lại vô giá, là biểu tượng cho sự chuyển đổi cuối cùng thông qua sự thối rữa. Nó nhắc cho ta là một ngày nào đó
thịt già sẽ rời bỏ ta. Lưu huỳnh và muối là những chất xúc tác làm cho việc chuyển đổi trở nên dễ dàng hơn. Đồng hồ cát đại diện cho quyền lực chuyển đổi của thời gian. Anh chỉ cây đèn cầy nói tiếp. Còn cây đèn cầy này đại diện cho sự hình thành nguyên sơ của lửa, và nó đánh thức con người ra khỏi giấc u mê. Đó là sự chuyển đổi thông qua sự khai sáng.
Seto chỉ vào góc phòng hỏi.
Còn cái đó?
Anderson đưa đèn pin rọi vào chiếc lưỡi hái to tướng đang dựng đứng vào tường.
Đó không phải là biểu tượng của thần chết như nhiều người lầm tưởng. Lưỡi hái này thật ra là biểu tượng của sự chuyển đổi thực phẩm của thiên nhiên. Nó dùng để thu hoạch những quà tặng của thiên nhiên.
Seto và Anderson đứng lặng yên, cố tiêu hóa hết những biểu tượng khó hiểu ở quanh mình. Landon không muốn gì hơn là mau mau rời khỏi chỗ này.
Tôi thấy có thể phòng này có một vài dị thường, nhưng ở đây chẳng còn gì để xem. Mọi thứ ở đây rất ư là bình thường. Nhiều chi nhánh của hội Masonic cũng có những căn phòng giống y chang như căn phòng này.
Anderson lên tiếng.
Nhưng đây không phải là chi nhánh của hội Masonic. Đây là nhà quốc hội nước Mỹ. Và tôi cần biết cái phòng này đang làm cái khỉ gì trong lãnh địa của tôi.
Đôi khi người Masonic làm một cái phòng như vậy ở chỗ làm hay ở nhà của họ như là một nơi để suy ngẫm. Theo tôi như vậy thì không được bình thường cho lắm.
Landon biết có một ông bác sĩ giải phẫu tim ở Boston đã chuyển cái phòng chứa đồ trong phòng mạch của ông thành căn phòng suy ngẫm để ông ngồi suy tưởng về sự chết trước khi tiến hành một cuộc giải phẫu.
Seto mỉa mai. Vậy là theo như ông nói, ông Peter Solomon đi xuống túc dưới đây để ngồi suy tư về cái chết chứ gì?
Landon thành thật nói.
Tôi thiệt cũng không biết. Có thể ông ta tạo ra một chỗ kín đáo cho các huynh đệ Masonic của ông, và cũng là những người hiện đang làm việc ở đây, tạo cho họ một nơi tôn nghiêm về mặt tâm linh, xa lánh hoàn toàn nơi cuộc sống đầy vật chất và hỗn loạn ở bên ngoài, một nơi cho các nhà lập pháp đầy quyền lực ngồi suy tưởng trước khi đi đến một quyết định gây ấn tượng đến các cộng sự của họ.
Seto nói với giọng chế nhạo.
Nghe sao mà yêu thương sầu thảm thế? Nhưng tôi thấy người dân nước Mỹ coi bộ không khoái cái việc những nhà lãnh đạo của họ ngồi cầu nguyện trong một cái nhà kho nhỏ xíu cùng với mấy cái lưỡi hái và mấy cái đầu lâu.
Người dân Mỹ đừng nên nghĩ như thế.
Landon thầm nghĩ và mường tượng ra thế giới sẽ khác xưa nhiều nếu có thêm nhiều nhà lãnh đạo dành một tí thì giờ ngồi suy tưởng về sự chết trước khi bắt đầu chạy đua với một cuộc chiến.
Seto mím môi dò xét kỹ bốn góc phòng và nói. Ha, phải có cái gì đó ở đây ngoài mấy cái sọ người và cái hũ đựng hóa chất. Một ai đó đã đem ông từ Cambridge tới đây, ắt hẳn là vì cái phòng này.
Landon kéo chiếc túi sắt sát vào người anh, vẫn không nghĩ ra nổi làm sao mà cái gói anh đang mang bên người lại có liên hệ đến căn phòng này. Anh nói,
tôi xin lỗi thưa bà, nhưng tôi không thấy ở đây có gì bất thường hết.
Landon hy vọng cuối cùng họ sẽ quay lại công việc tìm kiếm Peter. Ánh đèn pin trên tay Anderson lại bắt đầu nhập nhòe. Seto quay phắt lại anh và bản tính nóng nảy của bà lại có dịp bùng lên.
Trời ơi là trời! Cái chuyện nhỏ như vậy mà cũng chờ tôi nhắc nữa sao?
Bà vung tay vào túi quần rút phát ra một cái bật lửa, đưa ngón cái lên quẹt lửa và đưa ngọn lửa mồi lên chiếc đèn cầy đứng lẻ loi trên bàn. Chiếc tim đèn nổ lách tách rồi bắt lửa, tỏa ra cái ánh sáng ma quái trong khoảng không gian bó hẹp của căn phòng. Những cái bóng dài quét trên bức tường đá. Khi ánh nến đã sáng hơn, một vật không ai ngờ hiện ra trước mắt mọi người. Anderson chỉ tay ra phía trước kêu lên, coi kìa! Trong ánh sáng của cây đèn cầy, họ có thể thấy một nét vẽ mờ mờ. Đó là 7 chữ cái viết hoa chạy ngoằn ngoèo trên tường. V-I-T-R-U-L. Seto nói trong khi cái bóng kinh dị của cái đầu lâu đang uốn éo phủ lên các chữ nằm trên tường.
Lại thêm một chữ kỳ cục nữa.
Landon nói,
thật ra đó là lối viết tắt. Hầu hết các bức tường trong cùng của căn phòng suy ngẫm thuộc hội Masonic đều có viết nó. Đó là chữ viết tắt bằng tiếng Latin của một câu thần chú để cho các hội viên suy ngẫm. Vitia interiora teres rectificando invenis occultum lapidum.
Seto nhìn Landon với vẻ quan tâm.
Là nghĩa gì vậy?
Có nghĩa là đi sâu vào lòng đất và bằng cách phân tích, bạn sẽ tìm thấy một phiến đá được cất giấu.
Seto nhìn Landon với ánh mắt sắc bén. Cái phiến đá đã được cất giấu đó có liên quan gì đến cái kim tự tháp cũng đang được cất giấu?
Landon nhún vai, tỏ vẻ không đồng ý với sự so sánh của bà Seto.
Những người thích vẽ rắn thêm chân với cái chuyện một kim tự tháp được cất giấu ở thành phố Washington sẽ vui lòng nói với bà là cái occultum lapidum, phiến đá được cất giấu, đúng là để ám chỉ một cái kim tự tháp. Những người khác cũng sẽ vui lòng giới thiệu cho bà về câu chuyện hòn đá tiên tri, được các nhà giả kim tin rằng nó sẽ mang đến cho ta một cuộc sống bất diệt hay có thể giúp ta chuyển trì thành vàng. Một số khác thì sẽ nói cho bà biết chuyện thánh của những vị thánh là một căn phòng bằng đá được giấu dưới hầm sâu của một đền thờ lớn. Trong đó có một cái rương chứa bản gốc 10 điều luật Chúa do chính Chúa Trời trao cho ông Moses trên núi Sinai. Một số người Thiên Chúa giáo lại gán cho Occultum Lapidum là ám chỉ một nơi có tên gọi là Hòn Đá. Nơi ấy giấu những bài giảng của Thánh Peter. Mỗi truyền thống riêng rẽ lý giải chữ phiến đá theo cách nhìn của họ. Nhưng lúc nào cũng vậy, Occultum Lapidum luôn được hiểu theo nghĩa là nguồn gốc của quyền lực và sự khai sáng.
Anderson tằng hắng nói,
hay là có lẽ ông Peter Solomon nói dối với cái gã bắt cóc ông ta. Có thể ông ta nói với hắn ở dưới đây có một cái gì đó, nhưng thật ra thì chẳng có gì ở đây cả.
Landon cũng đã nghĩ như vậy. Thình lình ánh nến lay động mạnh như có một luồng gió thổi qua nó. Ánh nến yếu dần và tối đi, rồi không hề báo trước, nó lại bùng sáng trở lại. Anderson nói. Hơ, kỳ lạ quá. Tôi hy vọng không có ai đóng cửa đi xuống cầu thang. Anh chạy nhào ra ngoài cửa, đứng trong bóng tối của hành lang hướng về phía cầu thang la lớn. Landon không chú ý đến hoạt cảnh của Anderson. Anh đang để tâm đến một cảnh tượng thình lình vừa hiện ở bức tường cuối phòng. Cái gì vừa mới xảy ra vậy? Bà Seto cũng đang hoảng hốt nhìn bức tường. Ông có thấy không, ông giáo sư? Landon gật đầu, tim đập liên hồi, hỏi thầm. Mình vừa thấy cái gì vậy? Một phút trước đó, ánh sáng mờ ảo trên bức tường trông như rung rẩy, như có một gợn sóng lăng tăng vừa tràn qua nó. Lúc đó Anderson từ ngoài lại chạy ào vào nói, không có ai ở ngoài hết. Khi anh vừa nói xong thì bức tường lại lay động một lần nữa. Ôi chù chà! Anh la lớn và nhảy lùi lại. Ba người đứng yên lặng một hồi lâu, cùng nhìn chăm chăm vào bức tường. Landon thấy một cơn ớn lạnh chạy suốt người anh khi nhận ra những gì mà cả ba cùng thấy. Anh ngập ngừng, chậm chậm đưa tay ra, cho đến khi những đầu ngón tay chạm vào bức tường, rồi anh nói lớn, đây không phải là bức tường. Anderson và Seto bước tới gần và nhìn chăm chú. Landon nói, nó là một tấm vải bạc. Seto nói nhanh, Nhưng sao nó lại giận sống? Giận, thật là kỳ lạ. Landon nói thầm và xem xét tấm vải kỹ càng hơn. Bề mặt của tấm vải phản xạ ánh sáng của ngọn nến với cái cách dễ sợ. Bởi vì sự lay động của tấm vải hướng ra sau, nó giận sống xuyên qua bề mặt của bức tường. Landon đưa ngón tay đẩy nhẹ tấm vải về phía sau. Anh giật mình rụt tay về, la thầm, trời, ở sau tấm vải còn một khoảng trống. Seto ra lệnh, kéo nó qua một bên. Giờ đây tim của Landon đập liên hồi. Anh đưa tay ra nắm lấy mép tấm vải và chậm chậm kéo nó qua một bên. Anh nhìn với một vẻ không tin những gì anh đang trông thấy ở đằng sau tấm vải. Anh kêu nhỏ, ôi trời ơi! Seto và Anderson cũng đang đứng chết trân nhìn cảnh tượng trước mắt. Cuối cùng bà Seto lên tiếng, ha ha ha, chúng ta vừa tìm thấy một cái kim tự tháp. Đến đây đã hết chương 38. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 39. Robert Landon nhìn chăm chú vào bức tường cuối phòng. Cánh tường sau tấm vải là một cái lỗ vuông vứt lõm sâu vào tường. Mỗi cạnh của cái lỗ hổng dài khoảng một thước, hình như được tạo ra bằng cách lấy đi một số gạch trên tường. Thoạt đầu Landon nghĩ cái lỗ là một cửa sổ nhìn ra ngoài phòng. Nhưng không phải như anh nghĩ, khoảng trống chỉ sâu vào khoảng vài chục phân. Nhưng một cái lỗ thông gió bị chặn ngang. Cái hốc tường này làm Landon liên tưởng đến mấy cái hốc được thiết kế trong viện bảo tàng để trưng bày những pho tượng nhỏ. Đặt bên trong cái hốc là một vật cao khoảng hơn 2 tấc bằng đá hoa cương, có bề mặt thật đẹp và phẳng, với bốn mặt được đánh bóng đang phản chiếu ánh sáng của ngọn nến. Chính Landon cũng không thể biết nổi cái vật đá bằng đá hoa cương này hiện diện ở đây để làm gì. Không lẽ đây là cái kim tự tháp bằng đá mà thiên hạ đang tìm kiếm? Anh tự hỏi. Seto lên tiếng với giọng mãn nguyện. Nhìn cái mặt ngạc nhiên của ông, tôi biết ngay là cái cục đá này không phải là thứ được dùng để trang trí cho phòng suy ngẫm. Landon lắc đầu xác nhận. Giọng bà Seto nghe mướt rượt. Bây giờ Ông có muốn đánh giá lại quan niệm của ông trước đây về huyền thoại một cái kim tự tháp của hội Masonic được cất giấu ở thành phố Washington không hả, ông giáo sư?
Landon trả lời ngay lập tức.
Thưa bà giám đốc, cái kim tự tháp nhỏ này không phải là cái kim tự tháp của hội Masonic.
Vậy thì ông giải thích ra sao về chuyện trùng hợp là chúng ta vừa tìm ra một cái kim tự tháp giấu ngay ở trung tâm của nhà quốc hội Mỹ, bên trong một căn phòng của thủ lãnh hội Masonic?
Landon dụi mắt, cố suy nghĩ rõ ràng.
Thưa bà, cái kim tự tháp này không gợi ra được một liên hệ nào tới cái huyền thoại mà bà vừa nhắc đến. Cái kim tự tháp của hội Masonic được miêu tả là rất to và có một cái mũi nhọn hướng lên trên bằng vàng khối.
Hơn thế nữa, Landon biết cái kim tự tháp nhỏ này với đỉnh tháp bằng phẳng thậm chí không phải là một kim tự tháp đúng nghĩa. Không có đỉnh nhọn, nó hoàn toàn là một biểu tượng khác, được biết đến với cái tên kim tự tháp không hoàn chỉnh, là một biểu tượng nhắc nhở rằng sự cầu tiến của nhân loại hầu để khám phá ra hết tất cả những tiềm lực của con người là một công việc vẫn đang còn tiếp diễn. Mặc dù ít người nhận ra được biểu tượng này là một trong những biểu tượng phổ biến nhất trên thế giới, nó được in ra đến hơn 20 tỷ tờ. Nó có trong tờ 1 đồng đô la Mỹ, được in trong một vòng tròn. Cái kim tự tháp không hoàn chỉnh trong tờ giấy bạc 1 đồng kiên nhẫn chờ đợi một cái hình chóp sáng chói đang lơ lửng trên đỉnh đầu của nó. Nó nhắc nhở người dân Mỹ và quốc gia Mỹ về những sứ mệnh chưa hoàn thành và những công việc đã thực hiện xong.
Seto chỉ vào cái kim tự tháp nói với Anderson, lấy nó xuống.
Bà bắt đầu tạo một khoảng trống trên bàn bằng cách tỉnh bơ lùa cái đầu lâu và hai cái khúc xương chéo nhau qua một bên.
Landon thấy cảnh tượng này như là hành động của mấy tên đào mồ trộm của, hay là như là một hành động bất kính đối với một bàn thờ của người đã khuất.
Anderson hùng hổ lách người qua Landon, tiến tới cái hốc tường và đặt hai bàn tay vào hai bên cạnh của cái kim tự tháp, cố gắng không để cái kim tự tháp không xoay qua xoay lại. Anh lê cái kim tự tháp hướng thẳng góc về phía anh, rồi nặng nề đặt xuống bàn. Sau đó, anh lui bước nhường chỗ cho bà Seto.
Bà giám đốc đưa cây đèn cầy đến gần cái kim tự tháp và xem kỹ lưỡng bề mặt bóng láng của nó. Bà đưa ngón tay nhỏ bé di chuyển chậm rãi trên cái kim tự tháp, xem xét từng milimet cái đỉnh phẳng của nó và rồi đến các mặt bên của nó.
Bà đứng thẳng dậy, hai tay ôm lấy lưng của bà như cho bớt mỏi, rồi với một vẻ thất vọng, bà cau có nói với Landon,
ông giáo sư, mới hồi nãy ông có nói là cái kim tự tháp của hội Masonic được xây nên để bảo vệ những thông tin bí mật phải không?
Về mặt huyền thoại á, thì đúng như vậy.
Vậy thì tôi giả thuyết thôi nhé. Nếu cái gã bắt cóc Peter tin là cái này là cái kim tự tháp của hội Masonic, thì ắt hẳn hắn sẽ tin nó chứa một thông tin đầy quyền lực.
Landon bực bội gật đầu. Đúng. Nhưng cho dù có tìm được mấy thông tin đó thì chưa chắc hắn đọc được nó. Dựa vào huyền thoại, nội dung trong cái kim tự tháp đã được mã hóa và không ai có thể giải mã được trừ một người xứng đáng nhất.
Xin lỗi, ông nói gì tôi không hiểu.
Cho dù Landon bắt đầu mất kiên nhẫn, nhưng giọng anh vẫn không thay đổi.
những kho báu trong truyện thần thoại luôn luôn được bảo vệ bởi những người xứng đáng. Như bà cũng biết, trong câu chuyện huyền thoại thanh gươm trong hòn đá không để ai rút gươm ra được, trừ vua Arthur, người đã được chuẩn bị tinh thần để sử dụng quyền năng kỳ diệu của chiếc gươm báo. Câu chuyện về kim tự tháp của hội Masonic thì cũng dựa theo cái ý tưởng như thế thôi. Trong trường hợp này, thông tin trong kim tự tháp là kho báu và nghe nói đã được viết dưới dạng mật mã, một ngôn ngữ thần bí của một nền văn minh đã mất. Nó chỉ có thể đọc được bởi một người xứng đáng. Một nụ cười tinh quái thoáng nở trên môi bà Seto. Nó có thể giải thích được là tại sao ông được thỉnh mời tới đây tối hôm nay. Xin lỗi, bà nói vậy là sao? Seto lạnh lùng quay cái kim tự tháp một vòng cung 180 độ. Giờ đây mặt trong của cái kim tự tháp được ánh đèn cầy chiếu sáng. Lyndon ngạc nhiên nhìn sững vào cái kim tự tháp. Seto nói, nó cho ta thấy có người tin rằng ông chính là người xứng đáng. Đến đây đã hết chương 39. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 40.
Tris, làm gì mà lâu quá vậy? Catherine một lần nữa lại coi đồng hồ. Cô quên cảnh báo cho bác sĩ Epidon biết về cái hành trình rắc rối để đi đến được phòng thí nghiệm. Nhưng cô không nghĩ cái khoảng đường tối thui đó lại làm chậm chân hai người lâu đến như vậy.
Giờ đây hai người phải có mặt ở đây rồi,
cô lẩm bẩm. Catherine tới cửa ra vào, mở cánh cửa bọc chì ra, nhìn ra ngoài khoảng trống. Cô nghe ngóng một hồi lâu nhưng cũng không nghe được gì hết. Cô kêu to và tiếng cô bị bóng tối nuốt chửng.
Tris ơi!
Vẫn im lặng. Hoang mang, cô đóng cửa lại, lấy phone tay gọi ra phòng ngoài cổng.
Catherine đây, nhỏ Tris còn ở ngoài đó không?
Người gác cổng nói,
không thưa cô, cô ta với ông khách đã đi vào trong cách đây 10 phút. Thật không? Chả lẽ giờ này mà họ chưa đến được khu 5 sao?
Chờ chút, để tôi kiểm tra lại xem sao. Catherine có thể nghe tiếng gõ lóc cốc của anh cảnh vệ trên bàn phím.
Cô nói đúng đó. Vừa vào bảng theo dõi việc sử dụng thẻ điện tử của Tris thì cô ta chưa có mở cửa khu 5. Lần cuối cùng cô ấy dùng thẻ điện tử là vào khoảng 8 phút trước đó ở khu 3. Tôi nghĩ chắc trên đường đi, cô Tris cho ông khách đi lòng vòng coi mấy thứ ở đây.
Catherine nhăn mặt.
Chắc là vậy rồi.
Cái chuyện đó cũng không lạ cho lắm, nhưng cô biết Tris không lang thang lâu ở nơi khu 3 đâu.
Cô lẩm bẩm, cái mùi ở trong đó thật kinh khủng.
Cô nói,
cảm ơn anh nhé. Anh tôi đã đến chưa?
Thưa cô, chưa.
Cảm ơn anh.
Khi cô tắt phone tay, tự nhiên cô cảm thấy một sự xao xuyến, day dứt khó tả. Một cảm giác phiền muộn xa xôi khiến cô lặng người. Nhưng nó chỉ thoáng qua rồi thôi. Nó cũng giống như cái cảm giác băn khoăn khi lần đầu tiên cô bước chân vào nhà của ông bác sĩ Epperton. Hồi đó, cô tự lấy làm mắc cỡ với cái trực giác của phái nữ trong cô đã khiến cô lầm lẫn. Catherine tự nói một mình,
không có chuyện gì đâu.
Đến đây đã hết chương 40. Xin mời các bạn nghe tiếp chương 41 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn.